Thế bây giờ mình đi thêm một bước nữa. Cái phán đoán của lương tâm có thể sai lạc. Để cho nó rõ, bây giờ tôi xin các anh chị, tôi đã trích dẫn sẵn ở trên bảng đây rồi. Nhưng khi đọc đó, khi đọc chung với tôi những câu kinh thánh này, tôi chỉ xin các anh chị để ý cái từ lương tâm đó, thì đằng sau từ lương tâm đó nó có thêm một tĩnh từ nào không? Ý là như vậy. Nào thế bây giờ chẳng hạn như thư thứ nhất Timôthê chương 3 câu 9 mà Thánh Phaolô nói về các trợ tá. Bây giờ chọn những vị trợ tá đó thì các vị đó phải là những người như thế nào? Thì Ngài nói là các trợ tá phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin với lương tâm trong sạch. Ví dụ ở trong cái câu này thì lương tâm không chỉ được dùng có một mình, phải không? Mà phải thêm từ trong sạch nữa cơ. Như vậy hóa ra có thứ lương tâm không trong sạch à? Đấy, đấy là câu hỏi ta phải đặt ra. Thế nếu mà chúng ta đọc tiếp ở thư thứ hai Timôthê thì cũng một lần nữa gặp cái từ lương tâm trong sạch. Tôi tạ ơn Thiên Chúa là đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch. Thế rồi nếu mà mình đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô, nguyên văn câu đó là: mời các anh chị nè, lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, nhưng là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Ở đây thì nguyên văn không phải là lương tâm trong sạch mà là trong trắng. Nội dung thì cũng giống nhau thôi. Rồi khi ta đọc sách Công Vụ ở chương 24 câu 16 thì sẽ thấy Thánh Phaolô tự biện hộ cho Ngài rằng: cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Tôi gợi ý tưởng đó, tôi đặt câu hỏi như thế là bởi vì có người lập luận thế này, đã gọi là lương tâm, lương là lương thiện á, thì nó phải tốt lành chứ còn gì nữa. Cho nên khi mà mình nói lương tâm ngay thẳng, thì cái từ ngay thẳng nó là thừa. Nếu mà lập luận như vậy ấy, thì Thánh Phaolô cũng thừa khi mà Ngài nói đến lương tâm trong sạch, hay Thánh Phêrô nói đến lương tâm trong trắng. Đúng ra đó là cách dịch của mình ở trong tiếng Việt Nam. Ở trong tiếng Pháp, đây có anh bạn người Pháp, có đúng là conscience morale không? Đấy, nếu mà dịch conscience morale theo sát nghĩa, đó là ý thức đạo đức. Thế thôi. Cái ý thức đó, nó không phải là về mặt tri thức thuần lý, mà nó liên quan đến morale, đến luân lý đạo đức. Thì chúng ta dịch nó là lương tâm. Phân tích một chút như vậy để các anh chị thấy là lương tâm, tiếng nói mà Chúa ghi khắc vào lòng chúng ta, dứt khoát tiếng nói đó phản ánh ý muốn của Chúa và hết sức tốt lành. Nhưng đồng thời, ý phán đoán của lương tâm ấy, vì mình là con người sống trong cuộc đời, sống trong những môi trường cụ thể, cho nên phán đoán ấy có thể bị lệch lạc cách nào đó. Ta lấy ví dụ cho nó dễ hiểu. Từ kinh nghiệm bản thân mỗi người, anh chị và các bạn có thấy không? Giả như lần đầu tiên mình phải nói dối ai về điều gì, xong mình thấy lòng nó bứt rứt lắm, phải không? Nhưng mà mình nói dối đến lần thứ 10 thì làm sao? Thấy nó cũng quen quen. Và đến lần thứ 100 thì thấy tỉnh, thoải mái, không có gì phải áy náy cả. Đấy là tôi nói cái tội nhẹ nhất đấy nhá. Mà nếu áp dụng cho những tội nặng hơn thì chắc là cũng vậy vậy. Như thế thì thói quen phạm tội nó có thể tác động lên phán đoán của lương tâm, không còn nhạy bén nữa. Rồi chẳng hạn bây giờ sống trong một môi trường, một môi trường mà từ người lớn đến người nhỏ gian dối, thì biết mình cũng có cái chuyện gian dối đó là bình thường. Hôm nào nói về việc đào tạo chủng sinh, tôi có lấy một ví dụ rất là cụ thể từ nhiều năm nay. Ngày xưa đó, có tiểu chủng viện, như cái nhà mà chúng ta đang sinh hoạt đây này, trước năm 75, đó là tiểu chủng viện Sài Gòn, rồi mới sang đại chủng viện. Sau năm 75 thì không còn tiểu chủng viện nữa, thành thử ra các bạn trẻ có ước nguyện đi tu dâng mình cho Chúa làm linh mục, thì các bạn hoàn tất chương trình đại học ở ngoài, rồi được hướng dẫn một thời gian, rồi có thể các bạn vào chủng viện, là vào bên đại chủng viện kia kìa. Thế mà ngày xưa đó, cái chuyện gì chứ mà chuyện gian dối ở trong chủng viện là mấy ông cha giáo mà ông ấy phát hiện ra là chỉ có dọn đồ đi về, ngay lập tức không có nói thêm câu nào. Thế còn bây giờ thì khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Thế thì cái phản ứng tự nhiên là mình không chấp nhận được. Nhưng mà rồi ngồi suy nghĩ lại coi, cái tại sao các bạn họ đã vào đây mà trong năm đầu họ vẫn còn cái thói quen như vậy. Thế thì mới khám phá ra rằng ở ngoài nó là chuyện bình thường. Đứa nào mà không quay cóp mới là ngu. Còn người khôn ngoan thì ai cũng quay cả. Nó thành cái thói quen rồi. Thế bây giờ mình phải tập cho các bạn đã từng chút một uốn nắn lại lương tâm, ý thức đạo đức, thấy rõ đâu là chuyện phải làm và đâu là chuyện phải tránh. Ê, thì sang năm thứ hai, sang năm thứ ba thì khá hơn. Ê, tôi lấy cái ví dụ để thấy cái tác động của môi trường lớn lắm. Mình đi ngoài đường bây giờ đã khá hơn 10 năm về trước. 10 năm về trước các anh chị nhớ lại coi, chúng ta đi ở Sài Gòn này, ai mà chả biết đèn đỏ thì phải dừng, nhưng mà thực tế thì có ai dừng đâu, đúng không? Ai cũng phải đi qua cái làn vội trắng. Tôi thấy mấy cha trẻ chở tôi đi có việc này việc kia, mấy ông cũng len len lên hết à. Rồi tôi thấy mấy ông công an cũng len len lên hết à. Ai cũng thế, trở thành một chuyện rất bình thường. Và khi cái bình thường đó, cái nó sai đó mà nó trở thành bình thường, thì anh nào mà làm đúng ấy, trở thành bất bình thường. Cho nên mà ngừng lại ở lần vôi đó thì không chừng có bạn thanh niên ở đằng sau bạn ấy mắng cho một câu, ngu vừa vừa thôi nhé. Tác động của môi trường nó lớn lắm. Vì một đứa trẻ nó lớn lên từ bé trong một môi trường mà về mặt luân lý đạo đức nó không đúng đắn, thì làm sao mà tiếng lương tâm của em đó nó ngay thẳng. Những ví dụ rất cụ thể như thế trong đời sống để giúp cho chúng ta hiểu phán đoán của lương tâm có thể bị sai lệch vì nhiều lý do. Nếu nó bị sai lệch vì những lý do chủ quan, tức là từ phía chúng ta đây nè, thói quen phạm tội khiến cho lương tâm bị mù quáng, nô lệ các đam mê quá nặng nề, đấy những lý do từ phía chúng ta này, thì mình phải chịu trách nhiệm chứ. Mình phải chịu trách nhiệm. Thế còn trong trường hợp mà khoa luân lý người ta gọi là cái sự sai lệch của lương tâm đó, nó phát xuất từ những lý do không thể vượt thắng. Lúc nãy chúng ta nói đến một đứa trẻ mà nó sinh ra trong một môi trường thiếu đạo đức ngay từ tấm bé, nó hít thở từng giây từng phút trong môi trường đó, không thể vượt thắng. Thế thì cái trách nhiệm đó có thể bị giảm nhẹ đi, nhưng cái xấu thì nó vẫn là cái xấu. Chứ mình cũng có thể biện minh theo cái kiểu tôi thấy lương tâm tôi bình an lắm nên chả tội lỗi gì. Xấu nó vẫn là xấu thôi.